Xin chào quý vị và các bạn. Kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe phần 2, 4 đặc điểm tư duy của quyển sách Ai che lưng cho bạn của tác giả Kate Parazi. Nào hãy thẳng thắn. Nếu chúng ta muốn cho đi và nhận về sự thẳng thắn, thì chúng ta phải hành động để nó xảy ra. Nếu người mà bạn quan tâm không thẳng thắn, hay đang che giấu sự thật về chính bạn hay hành động của bạn, chắc hẳn phải có lý do, có thể vì bạn thể hiện bên ngoài cho họ thấy rằng bạn không thật sự muốn lắng nghe sự thật. Vâng, đó là vấn đề của bạn. Khoan, bạn tự nhủ, tại sao lại là vấn đề của tôi nếu người ta không trung thực hay thẳng thắn với tôi, họ mới là người che giấu mà. Có thể đúng là thế, nhưng thường có lý do tại sao bạn bè của bạn lại chỉ rót vào tai bạn những lời đường mật và che giấu sự thật. Chúng ta nói với bản thân rằng bạn bè làm thế vì không muốn chúng ta đau đớn, nhưng điều này không hoàn toàn trung thực. Sự thật là bạn bè chúng ta không muốn nói ra một điều gì có thể làm hỏng mối quan hệ của họ với chúng ta. Nói cách khác, đa số trường hợp là họ không muốn chấp nhận rủi ro, nói ra một điều đớn đau hoặc một điều làm họ thấy không thoải mái. Họ sợ, và đó chính xác là vấn đề của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta. Đưa thẳng thắn lên một tầm mức mới. Vậy là bạn đã tạo ra một không gian an toàn bằng cách cởi mở bản thân với mọi người. Đầu tiên là quảng đại, rồi sau đó là chấp nhận tổn thương. Bây giờ làm thế nào để trở nên thẳng thắn hơn với bạn bè và cộng sự? Hãy bắt đầu bằng một cuộc điện thoại, hay một tách cà phê, hay một buổi tối nhẹ nhàng. Bạn cũng có thể làm việc này qua mạng. Nhưng quan trọng hơn hết, bạn muốn bạn bè mình hiểu rằng thẳng thắn là một giá trị bạn trân trọng và đánh giá cao, và rằng họ hoàn toàn an tâm gửi đến bạn sự thẳng thắn. Tôi có lần gửi email đến một số bạn thân, yêu cầu họ phản hồi một cách trung thực về những lần họ cảm thấy đã bị tôi làm thất vọng. Khi các bạn tôi làm lơ lá thư này, tôi gửi tiếp một email khác nhắc nhở, lần này ghi ngay vào dòng tiêu đề: tôi nói thật lòng đấy, đây là giúp tôi, đừng e ngại, tôi cần được các bạn giúp. Và thế là chất đập bị tràn, mặc dù không phải theo hướng tôi kỳ vọng. Một người bạn viết trả lời: email của anh theo tôi là của một anh chàng bận rộn, không thật sự quan tâm đến ai bất cứ lúc nào. Không lời mào đầu, không lời chào hỏi, không một câu cho thấy chúng tôi có ý nghĩa đối với anh. Không yêu cầu một cách lịch sự để chúng tôi dành thời gian và suy nghĩ cho anh. Không một lời giải thích để biết mục đích của những câu chuyện này sẽ giúp anh như thế nào. Không một lời cảm ơn. Anh ta nói đúng, và sự thật quả là đau đớn. Đôi khi tôi sử dụng BlackBerry, đọc hàng trăm email mỗi ngày trên máy bay, taxi hay khi đi bộ trên đường. Tôi luôn dùng những từ viết tắt để trao đổi mà chắc không bao giờ được điểm khi thi ứng xử. Tôi không có ý thổ lỗ hay thiếu tôn trọng, chỉ là muốn đạt hiệu quả. Và email vốn dĩ không được biết đến với khả năng thể hiện các sắc thái tình cảm, như đa số chúng ta chắc hẳn đã có kinh nghiệm đau thương. Tuy thế, điều này cũng không có nghĩa là cách cư xử của tôi như vậy là được chấp nhận. Từ sau lần đó, tôi thề với lòng sẽ cẩn thận hơn khi viết email, và đó là một việc tôi vẫn cần phải cố gắng nhiều cho đến tận hôm nay. Tôi chắc hẳn đã tiến bộ nhiều, vì cả đồng nghiệp và khách hàng của tôi đều nói với tôi rằng nỗ lực thay đổi phong cách viết email của tôi đã giúp tôi A. thể hiện tốt hơn, và B. thể hiện sự tôn trọng người nhận hơn. GP Kelly, giám đốc điều hành tại công ty tôi, thừa nhận rằng ban đầu ông cũng hơi nghi ngờ khi tôi lần đầu tiên đặt vấn đề thẳng thắn trong công ty. Nó giống như một vụ đầu tư lớn về thời gian, và chúng tôi phải luôn chịu áp lực đạt doanh thu và đảm bảo khách hàng được phục vụ hợp lý. Ông nói, tôi nghĩ rằng tâm lý căng thẳng là một điều nguy hiểm, nhưng thực tế nó giúp chúng tôi tạo ra một không gian trung thực và thẳng thắn, để cho và nhận sự thẳng thắn trở thành một phần lớn hơn trong cuộc đời bạn. Sau đây là danh sách một số điều phải lưu tâm. 1. Tìm những người mình tôn trọng. Chúng ta không thể thẳng thắn với tất cả mọi người, mà chúng ta cũng không muốn như thế. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải chọn lọc những người xung quanh mà mình tôn trọng ý kiến của họ. Nếu nghĩ kỹ, chúng ta tôn trọng người khác vì sự tử tế, sự thân thiện, sự thông thái, kinh nghiệm và động lực. Điều quan trọng là chúng ta phải tìm ra người mình tôn trọng ngay cả trước khi có ý định trao đổi trung thực với họ. Tôn trọng nghĩa là gì? Đó là thừa nhận sự độc đáo, giá trị, quan điểm và sự thông thái của người khác. Nếu bạn không tôn trọng người khác, thì hãy tin tôi, họ sẽ cảm nhận được và hoàn toàn không thể nào kiến tạo không gian an toàn giữa hai người. Thế còn những người có thể không có được tố chất kinh doanh mà bạn muốn thấy ở một nhà cố vấn, nhưng bạn thật sự tôn trọng họ về mặt cá nhân thì sao? Những người này có thể là những chiếc phao cứu sinh tuyệt vời trong cuộc đời bạn, nhưng có thể họ không phải là người sẽ tư vấn cho bạn về những vấn đề kinh doanh cụ thể đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn. Hãy nhớ, bạn cần hỏi đúng câu hỏi đối với đúng người, nhưng trong tất cả mọi trường hợp, bạn đều cần đến cái cốt lõi là sự tôn trọng lẫn nhau. 2. Tạo cơ hội. Để mở đầu đối thoại với một người khác và yêu cầu anh ta phản hồi thẳng thắn, bạn có thể phải sắp đặt từ trước khi gặp gỡ bằng một email, để anh ta có thời gian suy nghĩ sẽ nói gì với bạn. Sau đây là một ví dụ. Jim, tôi hy vọng anh sẽ giúp tôi một thứ. Anh biết là tôi rất muốn được thăng chức vào vị trí đó. Thành thật mà nói, tôi cần lời khuyên của tất cả mọi người. Tôi thật sự tôn trọng ý kiến đánh giá của anh. Anh là người tiếp xúc với tôi hàng ngày. Anh có thể lúc nào đó dành cho tôi chừng nửa giờ để đánh giá thật trung thực về những gì tôi làm tốt, chưa tốt, theo quan điểm của anh. Tôi thật sự trân trọng những gì anh nói. Nếu bạn cần sự phản hồi trung thực của ai đó, hãy cho họ biết bạn đang tìm kiếm sự phê bình thẳng thắn, khách quan, không phải là những lời khen hay chê nửa vời. Để làm được việc này, trước hết bạn phải thẳng thắn với bản thân mình. Hãy tự hỏi mình, tại sao tôi lại tìm đến người này, với mục đích gì? 3. Thể hiện rõ rằng mỗi phản hồi đều là một món quà. Thể hiện sự biết ơn của bạn mỗi khi được nhận phản hồi. Bạn đang đòi hỏi được nhận một món quà, thời gian, sự thẳng thắn và phản hồi sâu sắc. Sau đây là một ví dụ. Ngay cả khi giao tiếp với Glacier, đôi khi tôi cũng phải nhắc nhở ông rằng tôi cần những phản hồi trung thực, khách quan. Khi ông phản hồi đúng như thế, tôi luôn thể hiện sự biết ơn rằng lại thêm một lần nữa ông cho tôi thấy ý nghĩa của tình bạn thật sự. 4. Thừa nhận khuyết điểm. Đừng cố gắng giả làm một người nào không phải là mình. Đa số chúng ta đều biết, tận trong sâu thẳm, điều gì ngăn cản bản thân mình. Nếu chúng ta thừa nhận mình còn nhiều thứ phải giải quyết, chúng ta tạo điều kiện dễ dàng cho người khác thẳng thắn với mình. Bạn có thể bắt đầu như sau. Nghe này, tôi biết tôi còn nhiều thứ phải hoàn thiện, nhưng tôi hy vọng anh có thể giúp tôi chỉ ra một vài thứ tiêu biểu để tôi tập trung trước mắt. Bằng cách thừa nhận ngay từ đầu rằng bạn không phải là hoàn hảo, có ai lại không như thế? Bạn đã lót đường cho người kia trao đổi thẳng thắn với bạn. 5. Nói cho người kia biết kế hoạch hành động dựa trên lời khuyên của họ. Bạn không yêu cầu cho lời khuyên chỉ với mục đích làm người khác căng thẳng hay để trách nhiệm họ. Bạn phải chắc chắn sẽ không nổi giận hay phòng thủ quá đáng. Bạn chỉ là đang thu thập thông tin. Hãy nói với người kia thẳng thắn. Tôi đang hy vọng thu thập phản hồi từ nhiều người mà tôi tôn trọng để lập danh sách ưu tiên những thứ tôi phải tập trung cải thiện. Tôi sẽ thông tin lại với anh về vấn đề này nếu anh muốn. Tôi sẽ trân trọng bất cứ thứ gì anh nói với tôi. Đừng e ngại, hãy cứ nói chính xác những gì anh nghĩ. 6. Đừng nói với họ những gì bạn muốn nghe. Lời khuyên của tôi là hãy bắt đầu một cách chung chung và chờ cho người kia chủ động đưa ra một vấn đề cụ thể. Nếu họ ho húng hắng hay là từ chối không đưa ra lời phản hồi một cách cụ thể, bạn có thể nói ví dụ như: thật mà, tôi thật sự muốn thế, tôi rất trân trọng phản hồi của bạn. Sau đó, ngừng lại. Thời gian chờ là một cách rất hiệu quả để khuyến khích người khác trả lời. Đa số mọi người đều cố làm một cái gì đó để tránh sự im lặng bao trùm. Nên nhớ, không bắt đầu bằng cách dẫn dắt người khác, bằng cách nói ra khuyết điểm của mình và yêu cầu họ khẳng định lại. Bạn đang cần phản hồi trung thực chứ không phải là tiếng vang lặp lại. Hãy chờ đợi sự ngạc nhiên. 7. Đặt câu hỏi cụ thể. Sau khi người kia đã cho phản hồi, lúc này bạn có thể đưa ra một số ví dụ cụ thể về bản thân mà bạn muốn hỏi ý kiến. Ví dụ bạn có thể nói, tôi nghĩ người ta có thể nhìn vào và bảo rằng tôi hơi hung hăng, anh có nghĩ thế không? Anh có nhớ trường hợp nào cụ thể không? 8. Chấp nhận hay bỏ qua nhưng chọn hướng an toàn. Nên nhớ rằng yêu cầu được phê bình không có nghĩa là bạn phải chấp nhận nó. Bản chất của phê bình vốn dĩ là phản hồi trung thực từ những người mà bạn tôn trọng và quan tâm đến ý kiến của họ. Dĩ nhiên, chính bạn mới là người quyết định sử dụng hay hành động như thế nào đối với phản hồi này. Khi tôi không đồng ý với quan điểm của ai đó, tôi chỉ cần nói cảm ơn, hoặc tôi trân trọng những gì anh chia sẻ. Nếu tôi còn chưa rõ, tôi sẽ yêu cầu được nói thêm trước khi cảm ơn họ một lần nữa. Nên nhớ, bạn không có gì để mất, bạn là người nắm quyền quyết định hoàn toàn. 9. Trả ơn. Lý tưởng nhất là sự thẳng thắn phải hai chiều. Nhưng không nhất thiết nếu người kia không quan tâm đến phản hồi trung thực của bạn, đó là chọn lựa của họ. Nên nhớ, đa số người ta đã nhận được rất nhiều khi giúp đỡ người khác. Nếu bạn thật sự biết ơn về những lời nhận xét của họ, họ cũng đã được đáp trả ngay lập tức bằng cảm giác tốt đẹp khi giúp đỡ bạn. Đối với tôi, đỉnh cao của quảng đại là cho phép người khác giúp đỡ bạn, đặc biệt là khi họ quan tâm đến chúng ta, trở thành người bắn thẳng. Thông thường vấn đề rõ ràng nhất, khối đá to đùng trong phòng hay như một khách hàng của tôi gọi là con cá ươn, chính là vấn đề mà ai cũng biết nhưng không nói ra. Khi Peter Gabber và đôi khi là những đồng nghiệp khác nhắc nhở tôi về sự thiếu tập trung, Thật ra họ chỉ nói ra một điều mà ai cũng thấy. Pop, Kerrigan nhận thấy rằng một nửa cuộc chiến trung thực chỉ đơn giản là thừa nhận có khối đá hay con cá đang nằm đó. Đôi khi chỉ cần phản hồi với người khác theo đúng cảm nhận của mình có thể bật mở nhiều điều ngạc nhiên. Nhưng nó cũng đồng thời là một cách cực kỳ hữu hiệu để làm vững chắc thêm cho mối quan hệ. Tôi đã từng làm tư vấn cho một công ty quản lý rủi ro do một CEO bộc trực, thẳng tính điều hành. Đây là một anh chàng to lớn bề ngoài và anh ta rõ ràng cũng thích thể hiện sức mạnh của mình. Anh ta chính là khối đá trong phòng, hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một đêm, trong buổi tiệc cocktail với nhóm lãnh đạo, tôi nghe anh ta khoe khoang đã nhiều lần vặn vẹo chủ tịch công ty về vấn đề này hay vấn đề khác mà rõ ràng anh chàng CEO đang nắm kèo trên. Anh ta đang rất hứng chí kể lại cho các bạn đồng nghiệp về niềm vui của anh ta trước nỗi khổ của vị chủ tịch. Được một lúc, tôi nghiêng người về phía anh ta và bỏ nhỏ. Như thể đây là một chuyện hết sức bình thường trên thế giới. Nói nghe nè, hình như anh rất thích bắt bẻ người khác phải không? Tôi vừa nói vừa mỉm cười, nhưng đồng thời tôi cũng hoàn toàn thẳng thắn, và anh ta cũng hiểu. Nhìn vẻ mặt của anh ta, tôi hiểu rằng chưa bao giờ có ai nói thẳng vào mặt anh ta điều này, và cũng rõ ràng rằng anh ta thích thú trước sự quan sát và trân trọng sự can đảm nói ra điều này của tôi. Anh ta bật cười và vỗ vai tôi. Mặc dù thế, tôi vẫn chưa xong việc đâu. Tôi nghĩ mình đã thiết lập được một không gian an toàn với anh ta. Tôi mỉm cười và nghiêng người nói, giọng tỏ ra quan tâm và lo lắng. Anh có thường đạt kết quả với chiến lược này không? Tôi hỏi. Lần này, anh chàng CEO nhăn mặt, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Cuối cùng anh ta nhún vai, nhìn xuống đất. Rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi hiểu ý anh rồi. Anh ta nói, tôi đã có câu trả lời, và anh ta cũng thế. Tôi cảm thấy vào lúc đó, cũng như lúc này, rằng điều quan trọng đối với tôi là phải truyền đạt cho khách hàng biết rằng tôi không khiến họ bội thực. Tôi luôn luôn nhận thấy rằng 50% công việc của tôi là phục vụ cho công ty đã thuê tôi, và 50% còn lại là phục vụ khách hàng giúp cho bản thân họ thành công hơn. Đây là cách tôi thể hiện cho người CEO biết rằng tôi quan tâm, tôi gắn bó nên tôi nói ra sự thật. Và trong những tuần sau đó, anh ta yêu cầu tôi giúp anh ta tập trung làm thế nào thay đổi phong cách. Và tôi tin tưởng rằng anh ta thật lòng muốn thay đổi. Khối đá đã tan biến. Bắn thẳng nhưng đừng bao giờ bắn khi giận dữ. Tất cả chúng ta đều có tội là đôi khi thiếu thành thật với bản thân mình. Nhưng nên nhớ, khi chúng ta tránh né sự thật, khi chúng ta nén cảm giác của mình vào lòng hay che đậy những gì trực giác muốn thể hiện, vấn đề không hề mất đi. Thay vào đó, chúng bị tích tụ cho đến khi chúng ta bùng nổ. Và cuối cùng chúng ta trở thành một tên điên khi hành xử thái quá. Tôi là một người cũng đã từng tránh xung đột với bản thân khi tôi còn trẻ, và kết quả là tính khí tôi rất thường bộc phát. Hiện nay tôi đã biết cách nhận ra những dấu hiệu van áp lực. Do tôi đưa vấn đề ra thảo luận ngay khi chúng xuất hiện, chúng không thể tích tụ tạo áp lực lên bản thân tôi nữa. Nhưng ngày xưa tôi là bậc thầy trong việc mà tôi gọi là trung thực trong ấm trà. Hãy tưởng tượng chiếc ấm trà trên bếp lửa. Nó đang sôi sùng sục và những ngọn lửa xanh đang vây quanh dưới đáy ấm. Chiếc nắp có thể được gài chặt, nhưng cuối cùng thì hơi nước cũng phải bốc ra chứ, phải không? Vậy thì làm sao hơi nước thoát ra được? Trả lời, bằng một trong hai cách, từng đợt nhỏ, thông qua hành động công kích thụ động hoặc bùng phát dữ dội và nổ tung. Nhìn lại ngày xưa, thái độ trung thực trong ấm trà làm tôi thật xấu hổ, nó chẳng giúp ích cho ai. Tôi tưởng tượng có một số người ngoài kia đã kiềm chế để hơi nước không cách nào thoát ra được, và đó là những người phải chịu u sơ hay đau lưng. Vào thời đó, tôi không thể tưởng tượng được rằng có một chọn lựa khác, đó là cởi mở và thẳng thắn ngay từ đầu, tin tưởng vào trực giác trong quá trình làm việc khi nhận thấy có điều gì không đúng, hay khi tôi cảm thấy ai đó đang làm tôi thất vọng hoặc có một hành động mà tôi thấy không phù hợp. Điều đáng ngạc nhiên là khi ấm trà của tôi sôi sục hơi nước, tôi nghĩ mình đang trung thực hoàn toàn. Thực tế là tôi vẫn tránh né vấn đề thật sự. Phong cách giao tiếp của tôi làm e ngại những người xung quanh và cản trở họ không thật sự gắn bó với tôi. Tôi vẫn tránh né những cuộc nói chuyện thật sự. Kết quả là tôi vẫn nhận về đúng những gì tiềm thức tôi mong muốn. Đó là tránh các cuộc nói chuyện căng thẳng. Nói ngắn gọn, phong cách giao tiếp của tôi hoàn toàn không mang lại năng suất, không có chỗ cho tranh luận hay thảo luận xây dựng. Tính khí bộc phát cho phép những người muốn tránh né xung đột thoát khỏi việc giải quyết tình cảm và vấn đề thật sự. Tôi đã học được bài học này với giá đắt. Cạm bẫy từ sự thẳng thắn. Thẳng thắn với người khác đôi khi không mang đến kết quả như mong đợi, Sau đây là một số điểm cần lưu ý. Thẳng thắn dội ngược. Phản ứng đầu tiên của bạn trước những phản hồi thẳng thắn có thể là đáp trả với một thái độ mà tôi gọi là thẳng thắn dội ngược. Sự thẳng thắn để trả đũa nhiều hơn là từ trái tim. Ví dụ, để đáp lại lời phê bình rằng tôi đang làm quá sức mình, tôi có thể đáp lại với các đồng nghiệp. Nếu anh để ý hơn một chút đến công việc kinh doanh của mình, thì tôi đã không phải làm thế với chính mình, và tôi có thể tập trung và sắp xếp ưu tiên tốt hơn. Đúng hay không chưa biết, nhưng bạn đã phản đối sự đóng góp của họ và xua đuổi họ. Níu kéo chữ nhưng, một cách rất tệ nhưng thường xảy ra khi luyện tập thẳng thắn được tôi gọi là níu kéo chữ nhưng. Với nỗ lực thật lòng muốn làm nhẹ bớt tin xấu, người ta thường chuẩn bị mở đầu bài phê bình bằng một loạt những lời khen. Tôi thật sự thích cách anh điều hành các buổi họp và anh rất giỏi trong việc kêu gọi sự tham gia của nhân viên vào các chương trình mới và anh rất biết cách viết một bức thư chào hàng. Ai cũng biết cái gì lấp ló ở phía sau, nhưng nó làm cho người ta căng thẳng chờ đợi bởi vì họ đang sợ tin xấu mà họ biết sẽ đập thẳng vào mặt mình. Cộng sự của tôi, Maria Shetman, một trong những người huấn luyện có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời tôi và nhóm làm việc của tôi nhờ những bài giảng về sự thẳng thắn, gọi đây là một cái bánh mì kẹp. VS, miếng phê bình được kẹp giữa hai lát bánh mì tuyệt vời. Thật ngạc nhiên là nhiều tổ chức đã thể chế hóa cách tiếp cận, níu kéo chữ nhưng, tại sao không đi thẳng vào giải quyết vấn đề, đưa ra những lời động viên, dĩ nhiên nhưng chỉ khi nào cần thiết. Đây không phải là vấn đề thẳng thắn, không ai được hưởng lợi từ sự khen ngợi giả tạo. Lời phê bình tốt nhất phải đến từ một nơi có lợi cho tất cả mọi người. Sau khi mọi thứ đã được nói ra và thực thi, sự thẳng thắn ngay từ đầu là một món quà. Thấy là tin. Một điểm nữa về thẳng thắn cần lưu ý, những khuyết điểm mà bạn cảm nhận của người khác chưa hẳn là khuyết điểm. Bạn có thể nhìn thấy hành động của họ theo cách này chỉ vì một thuộc tính hành vi bình thường của con người, được gọi là thiên vị cá nhân. Thiên vị cá nhân muốn nói đến khuynh hướng chủ quan hóa thành công của mình. Xem việc chiến thắng là một điều tất yếu từ hoạt động của bản thân. Tôi thắng cuộc đua thuyền buồm vì tôi là một thủy thủ tài giỏi. Và khách quan hóa thất bại của mình, xem việc thất bại là do những nguyên nhân khách quan. Tôi thua cuộc đua thuyền buồm vì trời không có gió. Ngược lại, chúng ta có khuynh hướng chủ quan hóa thất bại của người khác, xem thất bại là do lỗi lầm của họ. Anh thua cuộc đua thuyền buồm là vì anh không biết cách lèo lái. Và khách quan hóa thành công của họ, cảm nhận thành công là do những yếu tố khách quan, ví dụ như may mắn. Anh chiến thắng là nhờ có ngọn gió Tây Nam rất mạnh. Tất cả chúng ta đều bị tác động bởi những thiên vị cá nhân dạng này. Chúng không chỉ củng cố thêm cái tôi của mình. Chúng giúp chúng ta không cảm thấy thua thiệt. Khi chúng ta chê trách người khác, thường chúng ta thật sự đổ lỗi cho họ và muốn nói thẳng thất bại là do lỗi của họ. Khi người khác chỉ trích chúng ta, theo trực giác, chúng ta phản đối ngay những lời nói của họ với niềm tin rằng thất bại hiếm khi do lỗi của chúng ta hoặc cảm thấy bị xúc phạm. Điều này không có nghĩa hành vi cá nhân không phải là một vấn đề. Những lúc như thế, hãy cứ nói thẳng nói thật. Bạn chỉ nói là bạn không muốn làm họ đau đớn. Nếu bạn chọn đứng sang một bên lề thẳng thắn để bảo vệ cảm nhận của người khác, thì cuối cùng bạn chỉ là một kẻ nhút nhát. Bạn đang bảo vệ mình hơn là bảo vệ người khác. Bạn chỉ đơn giản là không thể đối mặt với phản ứng tiêu cực có thể có từ người khác. Sự thiếu thẳng thắn của bạn không liên quan gì đến người khác, vấn đề chỉ là bạn mà thôi. Nếu đó là vấn đề của người khác, bạn cứ nói với họ để họ được hưởng lợi và cải thiện. Qua nhiều năm, tôi đã phát hiện ra rằng những người lo sợ xung đột thường lo lắng tìm cách gìn giữ mọi mối quan hệ mà họ có, bởi vì nghĩ rằng không thể nào tái tạo một mối quan hệ tương tự sau này. Điều này đặc biệt đúng với những mối quan hệ tình cảm lãng mạn. Có bao nhiêu người trong chúng ta từng lo lắng rằng sẽ không ai yêu mình nữa, hoặc rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp được người như anh ấy hay cô ấy, toàn nhảm nhí. Ngoài kia có hàng tá người dành cho bạn. Hạ nhục. Khi chúng ta cảm thấy bất an hay giận dữ, chúng ta dễ đổ lên đầu người khác bằng cách làm cho họ cảm thấy xấu hổ. Nhưng sự phê bình dạng này không xuất phát từ mong muốn giúp đỡ thật sự một đồng nghiệp đang gặp vấn đề. Nó được hình thành để hạ nhục người khác, hoặc nó là phản ứng của một cá nhân sợ hãi và không có một công cụ nào khác để sử dụng. Tôi nhận thấy sự hạ nhục này thật kinh khủng, nó đâm sâu vào tim con người, thường theo một cách ghê gớm, chẳng hề dễ chịu. Nó nói với người ta rằng họ không xứng đáng, không chỉ vì những gì họ làm mà còn chính vì bản thân họ. Chúng ta có thể tin tưởng người ta sẽ chính xác không? Làm thế nào bạn có thể nhận định liệu nỗ lực thẳng thắn của người khác là tốt hay xấu? bởi vì thực tế, một số người có khả năng làm biến dạng thực tế. Người ta thường hay đặt vấn đề của mình vào người khác, nghĩa là họ kết tội chúng ta về những thứ họ căm ghét hay bản thân họ đang thể hiện. Lời khuyên của tôi, đừng chỉ dựa vào một ý kiến duy nhất, hỏi thật nhiều người xin lời khuyên và hãy cảnh giác thông qua những gì họ thể hiện bằng ngôn ngữ cơ thể hay nét mặt. Nhưng nên nhớ, đừng bao giờ phản đối hay tranh cãi với những gì người khác nói, điều này sẽ làm nổ tung cái không gian an toàn mà bạn đã thiết lập. Bùm, như một ngôi nhà làm bằng giấy bìa. Công ty của tôi hiện nay đã trở nên trung thực và thẳng thắn hơn rất nhiều. Ngay cả JP Kelly, vị giám đốc điều hành ban đầu còn nhiều nghi ngờ, cũng ngạc nhiên trước lợi ích của sự thẳng thắn. Quanh đây không có cảm giác căng thẳng. Ông nói, một nhân viên hành chính có thể nói thẳng với CEO. Tôi thấy ông đang áp dụng chiến thuật bánh mì kẹp PS, và anh ta không bị đuổi, ngược lại còn được tôn trọng hơn. Điều này dẫn đến một điểm cuối cùng mà tôi muốn nhắc đến. Thẳng thắn hay chỉ trích trung thực luôn mang đến kết quả nhiều hơn tổng của từng phần. Nói cách khác, khi những trao đổi thẳng thắn giữa mọi người gặp nhau, sự giao hòa này mang đến những kiến thức mới, ý tưởng mới, cách tiếp cận mới, mà chúng ta thường gọi chung là sáng tạo, nơi tạo ra giá trị, một điều có thể không bao giờ xảy ra nếu chúng ta hoạt động độc lập. Sự thẳng thắn cho chúng ta khả năng chấp nhận rủi ro, sẵn sàng chung sức giải quyết vấn đề, cả trong công việc lẫn trong đời sống riêng, với kết quả tốt hơn so với những gì chúng ta có thể đạt được một cách đơn độc. Quý vị và các bạn thân mến, trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn 3 đặc điểm tư duy. Ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với đặc điểm tư duy 4, trách nhiệm. Hứa và hứa, chúng ta đều đã nghe và chúng ta đều đã hứa. Lời quyết tâm đêm giao thừa sẽ giảm cân hay cai thuốc. Lời hứa tối thứ 6 với bạn bè rằng sáng thứ hai sẽ đi thẳng vào phòng sếp để đòi được thăng chức hay tăng lương, vân vân. Cộng thêm những lời hứa vào những ngày mai hay sau này sẽ không bao giờ đến. Muốn hoàn thiện bản thân là một chuyện, thật sự theo đuổi đến cùng là chuyện khác. Vậy cần phải có những gì để theo đuổi thay đổi trong cuộc sống? Để tôi trả lời câu hỏi này bằng một câu hỏi khác. Chuyện gì xảy ra, giả sử nếu chúng ta không thực hiện lời hứa thì hậu quả sẽ khó lường. Chúng ta biết hậu quả của hành động của mình là gì? Bởi vì thật lòng mà nói, chúng ta đang sống với nó mỗi ngày. Chọn sai cổ phiếu để mua và bạn sẽ mất hết tiền. Vi phạm pháp luật, bạn sẽ phải đóng phạt hay vào tù. Nhưng những hậu quả này được áp đặt lên con người chúng ta từ bên ngoài. Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta chọn áp đặt những hậu quả này lên bản thân thì chúng ta không làm đúng như kỳ vọng của mình. Nói cách khác, chuyện gì xảy ra nếu thay vì trông đợi vào kỷ luật bản thân vốn không hoàn hảo, chúng ta tạo ra những cách mới và tốt hơn để buộc bản thân có trách nhiệm. Cuối cùng cũng đến lúc hãy thay đổi đi chứ. Làm thế nào chúng ta tiếp tục thay đổi? Nhiều năm liền, tôi vẫn luôn tìm một giải pháp tốt đẹp cho vấn đề này. Khi mới thành lập Prosy Greenlight, tôi muốn tạo ra sự thay đổi bền vững trong tổ chức lẫn trong con người. Bởi vì thường các công ty và cá nhân trả rất nhiều tiền cho tư vấn hay các chương trình huấn luyện, nhưng cuối cùng chỉ là các bìa hồ sơ nằm gọn gàng trên kệ văn phòng mà thôi. Và mặc dù tôi biết rằng nhóm làm việc và tôi có thể làm kinh ngạc khán giả, nhưng mục tiêu của chúng tôi không phải là làm hào hứng một nhóm người trong vòng 24 giờ. Tôi sẽ không thể vui vẻ trừ phi chúng tôi hoàn toàn đảm bảo được một mô hình mang tính kinh tế và áp dụng được cho sự tăng trưởng của công ty thông qua những mối quan hệ sâu sắc trong nội bộ và với bên ngoài. Mục tiêu lớn hơn của tôi là có thể nói rằng những người đã làm việc với tôi sẽ không chỉ thay đổi thái độ làm việc của họ mà còn giữ vững những thay đổi này cả trong công việc lẫn tại gia đình, với bạn bè và gia đình. Tôi muốn tìm ra một giải pháp cho vấn đề mà các nhà truyền đạo thường gọi một cách thân mật là vấn đề chủ nhật đến thứ hai. Chúng ta cảm thấy phấn khích sau bài giảng ngày chủ nhật, nhưng đến sáng thứ hai chúng ta lại quay về với cuộc sống và công việc như thường lệ. Vì lý do này, chúng tôi đưa ra dự án Greenlight Research Group để đánh giá những chương trình hiện có dựa trên khả năng thay đổi hành vi bền vững. Nhưng kết quả tốt nhất có thể thấy chỉ là những kết luận còn mang tính tùy hướng của chúng tôi. Dĩ nhiên, có rất nhiều người liệt kê thay đổi bền vững như là kết quả của buổi huấn luyện hay tư vấn. Nhưng khi chúng tôi tìm dữ liệu chứng minh thì thật sự chẳng có. Chúng tôi cũng không tìm thấy được nhiều công ty với những chương trình có thể đo lường thay đổi thái độ hành vi con người trong một khoảng thời gian dài. Chúng tôi đã trao đổi với hàng trăm nhà lãnh đạo tại rất nhiều công ty, nhưng khi chúng tôi bắt tay vào tìm hiểu, không ai chỉ ra được một hệ thống nào có thể chứng minh tạo ra được thay đổi bền vững trong nhân viên. Các chương trình huấn luyện có được thực hiện với mục đích tốt đến mấy thì chúng cũng không đạt đến nguồn gốc của vấn đề. Sau đây là những gì chúng tôi tìm thấy mà bất cứ ai hoạt động trong lĩnh vực phát triển chuyên môn ắt hẳn đã biết. Phần lớn các chương trình huấn luyện tập trung vào nâng cao hiểu biết của nhân viên về sản phẩm của công ty, sau đó là huấn luyện về những kỹ năng chung chung phục vụ lãnh đạo và bán hàng, hữu ích và cần thiết. Dĩ nhiên rồi, nhưng sự phát triển lớn nhất đối với những người đi làm là trong công ty có một nhà quản lý hay nhà lãnh đạo tài năng và cống hiến tham gia huấn luyện trực tiếp cho cá nhân trong công việc hàng ngày. Đáng buồn thay, trường hợp một kèm một này không thể nhân rộng ra mọi tình huống, bởi vì chỉ một số nhà quản lý hay lãnh đạo có tư chất tốt để làm việc này. Đứng ở góc độ kinh tế, không thể nào có đủ thời gian cho nhà quản lý một kèm một, nhất là trong tình trạng hiện nay còn phải tập trung chú ý vào cắt giảm chi phí và phá bớt những cấp bậc trong công ty. Như vậy là mặc dù những nỗ lực đa dạng để huấn luyện kỹ năng dẫn dắt cho tầng lớp lãnh đạo cũng đã mang đến một số thành công nhất định, nhưng lại một lần nữa, vấn đề kinh tế khiến cho giải pháp này khó được thực hiện. Nhóm làm việc và tôi cùng nhau thảo luận về kết quả nghiên cứu này. Một mặt, chúng tôi cảm thấy vui khi biết rằng mình có thể tạo ra sự thay đổi thật sự trong bối cảnh tư duy quản trị nếu chúng tôi tìm ra được giải pháp. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn đó, làm thế nào chúng tôi tạo ra được thay đổi bền vững và đo lường được? Nếu nhìn kỹ lại, chúng tôi đang tìm kiếm sai chỗ. Khi chúng tôi đang ngồi suy nghĩ tìm ý tưởng thì bà chị to lớn Karen gọi tôi bằng điện thoại di động. Karen, như tôi đã nhắc đến trước đây, đã tìm được một cách để duy trì cân nặng thông qua Weight Watchers và nhờ sự hỗ trợ của một phụ nữ tên là Jen Shepherd. Khi Karen nói đến chương trình và niềm tin vững chắc cùng sự động viên của Jen, đầu óc tôi bỗng dưng được giải thoát khỏi những giới hạn suy nghĩ bên trong chiếc hộp tổ chức. Nếu mô hình thành công đang ở ngay trước mắt, điều gì ngăn cản chúng tôi mà những tuyệt chiêu từ những tổ chức này áp dụng vào phòng hội đồng quản trị? Mọi người trong những nhóm này đều thể hiện trách nhiệm và đây chính là đặc điểm tư duy thứ tư cần thiết để hình thành quan hệ hỗ tương. Càng nghiên cứu sâu, chúng tôi càng thấy phấn khích. Ngay cả khi trách nhiệm trong nhóm không thể được duy trì nếu thiếu đi những đặc điểm tư duy kia, rõ ràng nó vẫn là đặc điểm tư duy quan trọng nhất cần thiết để đạt và duy trì thành công lâu dài. Tôi có một từ khác để chỉ trách nhiệm, quyền đá đít, bởi vì trách nhiệm thường đi kèm với một số nhắc nhở khá mạnh mẽ từ những người quanh chúng ta để đưa chúng ta vào quỹ đạo và tiếp tục tiến tới. Khi tôi còn là một cậu bé mới học xong trường kinh tế, tôi còn nhớ Wilshire khuyên tôi nên chuyển đến Chicago vì ở đó có một ông giám đốc chi nhánh thật sự đá đít anh Kay ạ. Nhớ lại lúc đó, Wade đã đánh giá thấp tầm quan trọng của việc tôi cần phải được đá đít thật mạnh và thật thường xuyên. Phải mất nhiều năm sau này thì một số bài học mới thấm vào người tôi. Dĩ nhiên, có một người đỡ đầu, một vài người bạn hay một nhóm cố vấn giúp bạn luôn chịu trách nhiệm về lời hứa, mục tiêu, hành động của mình, không chỉ đơn giản là đá đít. Như bà chị to lớn của tôi đã nhận thấy, họ còn hỗ trợ bạn có tinh thần tích cực và động viên bạn. Trách nhiệm liên quan đến việc đề ra mục tiêu, nó cũng có nghĩa là thừa nhận thất bại khi mọi việc không diễn ra như ý và đoàn kết tìm giải pháp hay cách tiếp cận khác để đưa chúng ta quay lại với quỹ đạo. Tại Weight Watchers, các thành viên đặt ra mục tiêu giảm cân và sau đó kiểm tra cân nặng tại mỗi buổi gặp hàng tuần. Mặc dù số cân nặng là hoàn toàn riêng tư và người ta không bị bắt buộc phải công bố số cân giảm hay tăng với những thành viên khác, xu hướng hiện nay là đăng những đoạn video buổi cân lên YouTube. Liệu bạn có còn dám ăn miếng bánh đó nếu biết rằng vào buổi sáng, khoảng 250.000 người trên toàn thế giới đã xem buổi cân thử của bạn? Trách nhiệm có tác động đấy chứ. Một báo cáo của tạp chí Human Relations nhận thấy trách nhiệm cũng khuyến khích người ta đặt mục tiêu cao hơn cho bản thân. Trong một cuộc nghiên cứu, những người tham gia được hỏi về mục tiêu và chỉ tiêu làm việc. Một nhóm nhỏ được cho biết rằng sau đó họ sẽ phải thảo luận câu trả lời của mình với trưởng nhóm. Khả năng phải thảo luận đã khiến họ đặt mục tiêu trung bình cao hơn rất nhiều so với nhóm không yêu cầu phải chịu trách nhiệm về câu trả lời của mình. Điều tôi muốn nói là sự hỗ trợ đồng đẳng rất quan trọng để tạo trách nhiệm, đặc biệt là đối với việc duy trì những thay đổi hành vi mà chúng ta cần để đạt đến mục tiêu. Tôi không có ý nói là một số người không thể tự làm được việc này, họ vẫn làm được đấy thôi. Nhưng đa số những người thành công nhất trên thế giới này đều dựa vào lời khuyên, hỗ trợ động viên và động lực thúc đẩy từ một số người tin cậy, sẵn sàng giúp họ khi họ vấp ngã, mất thăng bằng, mất phương hướng. Một số chúng ta tìm đến các cha cố để xin lời khuyên và hỗ trợ tinh thần. Vậy tại sao chúng ta lại không cần đến lời khuyên thường xuyên từ một người cố vấn tin cậy hay một nhóm cố vấn để giúp chúng ta đạt những tham vọng cá nhân hay công việc của mình.
kho sách nói.com.vn Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo của cuốn sách Ai trên lưng cho bạn của tác giả Kate Ferrazzi.
Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Ai che lưng cho bạn do nhà hảo tâm Lê Đức Hòa tài trợ. Anh Lê Đức Hòa hy vọng rằng quyển sách này sẽ giúp các bạn có sự đột phá trong xây dựng mối quan hệ sâu sắc, tin cậy, từ đó kiến tạo thành công và tin rằng bạn sẽ giảm được tối đa rủi ro trong kinh doanh. Liên hệ anh Lê Đức Hòa, chủ tịch sáng lập công ty bất động sản Trường Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, 0917-273-278, 0933-851-856. Qua sách nói chân thành cảm ơn nhà hảo tâm Lê Đức Hòa.